Kỳ nói nhân quyền là một phần hết sức quan trọng trong mối quan hệ Việt-Mỹ hiện nay giữa căng thẳng Biển Đông, chính sách tái cân bằng của Washington ở châu Á và các cuộc thương lượng Hiệp định Tự do Thương mại xuyên Thái Bình Dương, TPP. Trợ lý Ngoại trưởng về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski, trưởng phái đoàn Mỹ tham gia đối thoại nhân quyền với Việt Nam giữa tháng 5 năm nay, khẳng định quan hệ quân sự và thương mại Việt-Mỹ sẽ tiến sâu hơn nữa khi Hà Nội cải thiện nhân quyền. Trong cuộc phỏng vấn đặc biệt dành cho VOA Việt ngữ, trợ lý Ngoại trưởng Malinowski nhấn mạnh nhân quyền Việt Nam nằm rất cao trong nghị trình năm nay. Ông Malinowski cho biết thêm chi tiết.
Đây là cuộc đối thoại đầu tiên của tôi với Việt Nam trong tư cách trợ lý ngoại trưởng. Nhưng tôi cảm thấy cuộc đối thoại lần này cởi mở, mang tính xây dựng và trọng yếu hơn so với vài cuộc đối thoại trước đây. Chúng tôi khá ấn tượng về việc phái đoàn Việt Nam sang đây làm việc với chúng tôi, tìm cách đạt tiến bộ trong các mối quan tâm của chúng tôi về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam. Chúng ta phải chờ xem, bởi vì sự trắc nghiệm không nằm ở chất lượng cuộc đối thoại, mà ở các bước sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới. Chúng tôi sẽ theo dõi và làm việc chặt chẽ với Hà Nội để khuyến khích những bước đó.
Các mối quan tâm đặc biệt được nhấn mạnh trong đối thoại năm nay là gì, thưa ông?
Như thường lệ thì chúng tôi đã nêu lên trường hợp các cá nhân bị tù hay bị bắt vì đã thể hiện quan điểm một cách ôn hòa. Ngoại trưởng John Kerry tham gia cuộc đối thoại năm nay và ông đã nêu lên với phái đoàn Việt Nam rằng cho phép người dân thực thi quyền tự do bày tỏ ý kiến hay tự do hội họp là lợi ích của Việt Nam. Giống như một bình nước sôi, sẽ tốt hơn nhiều nếu ta mở nắp để hơi nóng thoát ra, thay vì tìm cách đậy lại để rốt cuộc dẫn tới một sự bùng nổ lớn hơn. Chúng tôi cũng nêu lên nhu cầu cần phải cải cách pháp lý ở Việt Nam để bảo đảm là bộ luật hình sự Việt Nam phù hợp với hiến pháp của Việt Nam và phù hợp với cam kết của Hà Nội với luật quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực tự do ngôn luận và tự do hội họp.
Phản hồi của Việt Nam ra sao trước các mối quan tâm đó, thưa ông?
I think they responded quite constructively. They acknowledged that...
Tôi nghĩ là họ đã phản hồi một cách xây dựng. Họ thừa nhận là Việt Nam cần đạt những tiến bộ, nhưng đồng thời họ cũng nêu lên rằng nhà nước Việt Nam đang đạt tiến bộ. Họ công nhận rằng nhất thiết luật hình sự phải phù hợp với hiến pháp Việt Nam. Họ cũng công nhận Việt Nam có các cam kết theo luật quốc tế. Chúng tôi không đồng ý với nhà nước Việt Nam về trường hợp các cá nhân bị giam giữ vì thực thi nhân quyền. Chúng tôi cũng đã đối thoại xây dựng về các vấn đề cụ thể này.
Có người cho rằng thúc đẩy các vụ phóng thích tù nhân lương tâm, nếu không phải là ở mức hàng loạt mà chỉ vài trường hợp đơn lẻ, có thể đưa tới phản ứng ngược vì Hà Nội không ngừng tống giam những người bất đồng chính kiến để đem đổi chác lấy quyền lợi. Ý kiến của ông thế nào?
Đó là lý do vì sao tập trung tới lĩnh vực cải cách luật lệ và hiến pháp là vô cùng quan trọng. Dĩ nhiên, khi có người nào bị bắt giam mà chúng tôi thấy bất công, cho dù là ở Việt Nam, Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, Hoa Kỳ sẽ yêu cầu phóng thích họ vì chúng tôi bên vực nhân quyền. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng giải pháp cho vấn đề là làm sao phải bảo đảm là luật nội địa phù hợp với luật quốc tế, tuân thủ những luật lệ tôn trọng quyền của bất kỳ ai ở bất cứ nước nào đều phải được tự do bày tỏ quan điểm, tự do biểu tình ôn hòa, tự do tham gia vào các quyết định chính trị của nước đó mà không sợ bị bắt hay bị đàn áp. Về lâu dài, đây là mục đích mà chúng tôi hướng tới.
Quốc tế gọi những người bất đồng chính kiến bị Việt Nam giam cầm là tù nhân lương tâm, nhưng Việt Nam gọi đó là những phạm nhân phạm pháp. Làm sao để hai đường thẳng trong trường hợp này gặp nhau tại một điểm?
The way to make them intersect is to make sure that the laws themselves are just, to make sure that the laws...
Cách đặt giao điểm là phải bảo đảm các luật lệ của họ phải chính đáng và phù hợp với các nguyên tắc mà nhà nước Việt Nam nói họ theo đuổi, những nguyên tắc ghi trong chính hiến pháp của họ. Đúng là một số nhà bất đồng chính kiến tại Việt Nam phạm pháp vì Hà Nội có những luật lệ ngăn cấm người dân chỉ trích nhà nước một cách ôn hòa. Trong trường hợp này, chúng tôi thấy luật lệ của Việt Nam là không chính đáng và không đúng với những nguyên tắc do chính họ nêu lên, cũng như không đúng với các cam kết của họ với luật quốc tế.
Đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ mang lại kết quả cụ thể ra sao, trong khi các cuộc thảo luận thường niên này vẫn tiếp diễn qua nhiều thập niên, mà Việt Nam vẫn nằm trong số các nước vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất, theo ghi nhận của các báo cáo nhân quyền quốc tế?
Sẽ có kết quả cụ thể nếu trong những ngày sắp tới chúng ta thấy có tiến bộ trong những lĩnh vực như cải cách bộ luật hình sự mà nhất Việt Nam nói là họ đang tiến hành. Chúng ta sẽ thấy kết quả cụ thể nếu các cá nhân bị bắt vì các điều luật trong bộ luật hình sự trái với luật quốc tế được phóng thích. Nếu có tiến bộ là có thêm nhiều giáo phái tôn giáo được đăng ký hoạt động. Thật ra đã có một số tiến bộ trong lĩnh vực này ở Tây Nguyên và một vài nơi khác, nhưng chúng tôi yêu cầu gia tăng nhiều hơn nữa. Hoặc giả như có tiến bộ trong lĩnh vực của quyền của người lao động, vốn là một phần rất quan trọng trong cuộc đối thoại Hiệp định Tự do Thương mại xuyên Thái Bình Dương của Hoa Kỳ với Việt Nam. Đối thoại nhân quyền là phương tiện rất quan trọng để đi tới mục đích, bởi vì chúng tôi có mối giao hảo rất tốt với chính phủ Việt Nam. Mục tiêu của đối thoại là những tiến bộ cụ thể cho phép người dân Việt Nam cổ suý ôn hòa cho nhân quyền của họ.
Có cách nào để làm cho đối thoại nhân quyền hiệu quả hơn, để không chỉ là kênh bày tỏ quan tâm mà còn là một công cụ mang lại những cải thiện quan trọng?
Well, I think one reason why I have high hopes that we will make progress this year is because
sở dĩ có hy vọng cao là đối thoại nhân quyền năm nay đạt tiến bộ xuất phát từ đối thoại TPP. Mỹ muốn thấy Việt Nam là một phần trong cộng đồng các nước châu Á Thái Bình Dương cùng ngồi lại với nhau, không chỉ vì các lợi ích chung về thương mại mà còn vì những giá trị chung. Việt Nam hiểu rõ điều này. Ngoại trưởng Kerry và Tổng thống Obama đã nói rõ với Hà Nội rằng làm thành viên trong cộng đồng này có những trách nhiệm ràng buộc, và một trong các vấn đề mà chúng tôi kỳ vọng chính là tiến bộ về nhân quyền. Việt Nam thừa biết là thỏa thuận thương mại với Việt Nam cần phải được Quốc hội Mỹ thông qua, cho nên cuộc đối thoại nhân quyền là cách mà qua đó chúng tôi có thể thảo luận chính xác các bước nào Việt Nam cần phải thực hiện để có thể trở thành thành viên của TPP trong năm nay.
Việt Nam có nhiều cơ hội trở thành thành viên của TPP trong năm nay hay không, giữa lúc tất cả các nước TPP bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về quyền của người lao động, trong đó có quyền tự do lập hội và công đoàn độc lập mà Việt Nam chưa thực thi?
Tôi nghĩ Việt Nam có cơ hội, một cơ hội thực sự. Nhưng liệu nhà nước Việt Nam có thực hiện những bước cần thiết để nắm bắt cơ hội hay không là câu hỏi mà tôi không thể trả lời thay cho họ được. Chính phủ Mỹ đã chỉ ra rõ, không chỉ riêng tôi trong cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam, mà quan trọng hơn là Tổng thống và Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng đã nói rằng chúng tôi đang trông đợi tiến bộ trong nhiều lĩnh vực, mà đặc biệt là trong lĩnh vực quyền của người lao động và quyền tự do lập hội, bởi vì đây là những yếu tố liên quan trực tiếp tới lợi ích của chúng tôi trong mối quan hệ giao thương tự do, cởi mở và công bằng với Việt Nam.
Với những động thái gần đây của Bắc Kinh ở Biển Đông, có ý kiến cho rằng Việt Nam nên nhanh chóng mở rộng hơn quan hệ với Mỹ. Khả năng Việt Nam có thể được Mỹ hỗ trợ quân sự hay bán vũ khí sát thương giữa chính sách tái cân bằng của Washington ở châu Á như thế nào, thưa ông?
The security issues, what they remind us of is that the Vietnam...
Vấn đề an ninh ở đây nhắc chúng ta nhớ rằng Việt Nam là một nước tương đối nhỏ trước một nước láng giềng rất lớn. Việt Nam cần luật quốc tế, cần trở thành thành viên trong cộng đồng mà nền tảng dựa trên sự tôn trọng những luật lệ chung được mọi người hiểu biết và tôn trọng. Và một phần trong sự giao kèo đó bao gồm những luật lệ bảo vệ con người. Có những luật lệ quốc tế bảo vệ các nước trước sự xâm lược, trước sự xâm phạm chủ quyền biển đảo, và cũng có những luật lệ quốc tế bảo vệ con người. Cho nên là thành viên của cộng đồng có nghĩa là chấp nhận toàn bộ gói luật lệ chung đó. Đó là điều mà Hoa Kỳ đã nêu rõ với Việt Nam là vì sao từng bước tiến tới việc tuân thủ luật quốc tế về nhân quyền là một lợi ích cho Việt Nam. Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam chắc chắn có thể cải thiện và sẽ cải thiện, sẽ tăng cường sâu hơn nữa sau khi sự tôn trọng nhân quyền ở Việt Nam được tăng cường.
Chính sách của Mỹ với Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền trong thời gian tới sẽ ra sao, thưa ông?
Well, the days have come. Because right now this is...
Thời gian đó chính là đây. Bây giờ chính là dấu mốc hết sức quan trọng trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, vì chúng tôi quan tâm đến tương lai, đến sự ổn định của Việt Nam và sự an lành cho người dân Việt Nam. Tiếp tục tiến gần đến việc tuân thủ đầy đủ các quy chuẩn quốc tế về nhân quyền rõ ràng là sẽ mang lại lợi ích cho Việt Nam. Nhân quyền là một phần trong quan hệ Việt-Mỹ bởi vì nó rất quan trọng đối với người dân và Quốc hội Hoa Kỳ. Khi hành pháp Mỹ yêu cầu dân chúng và Quốc hội có những bước để xây dựng mối quan hệ sâu sắc và gần gũi hơn với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh và thương mại, thì nhân quyền chính là những thắc mắc họ nêu lên. Họ kỳ vọng nhìn thấy những tiến bộ từ phía Việt Nam. Có rất nhiều lý do, đặc biệt là trong năm nay với các cuộc thương thảo về Hiệp định TPP, với chính sách tái cân bằng của Mỹ tại châu Á, khiến vấn đề nhân quyền của Việt Nam sẽ nằm rất cao trong nghị trình làm việc của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng và kỳ vọng sẽ có tiến bộ từ Việt Nam.
Ông nghĩ thế nào về khuyến nghị rằng Mỹ nên dành ngân quỹ từ Quỹ Nhân quyền và Dân chủ của Bộ Ngoại giao giúp thúc đẩy nhân quyền và xã hội dân sự tại Việt Nam?
Chúng tôi cổ suý cho xã hội dân sự và nhân quyền thông qua sự hỗ trợ trực tiếp đối với các tổ chức bảo vệ nhân quyền ở các nước sở tại trên khắp thế giới, kể cả ở châu Á, Việt Nam và hàng chục nước khác. Đây là một phần trong phương thức hỗ trợ nhân quyền của Mỹ. Sự thay đổi không đến từ bên ngoài, mà chỉ có thể phát xuất từ chính bên trong quốc gia đó thông qua công việc của những người hoạt động ôn hòa, những người dân tại Việt Nam yêu nước và quan tâm đến hiện tình của đất nước. Nếu chúng tôi có thể giúp hay có thể là đối tác với các nỗ lực đó, cho dù ở Việt Nam hay ở bất kỳ một nước nào khác trên thế giới, thì đó là điều mà chúng tôi rất muốn làm.
Xin chân thành cảm ơn trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Tom Malinowski đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.